Cho con hòa cùng trời, chính Xuân qua Trong lúc chung quanh đầy mây tối. Tôi xin đọc lời Chúa được chép trong Malachi đoạn 2 câu 10 và đoạn 3 câu 5. Tất cả chúng ta không phải có cùng một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên chúng ta sao? Thế tại sao chúng ta đã bội giao ước của tổ tiên chúng ta mà bội tín với nhau? Judah đã bội tín, đã có phạm điều gớm ghiếc giữa Israel và Jerusalem. Judah đã làm ra phạm tục nơi Thánh Chúa hằng yêu mến. Nó đã cưới con gái của thần dân ngoại. Kẻ làm như thế, bất kể nó là ai, nguyện Chúa dứt bỏ nó khỏi trại của Gia-cốp, vì nó đã làm việc đó một cách có ý thức và biết trước sẽ gây hiểm họa chung, mặc dù nó mang của lễ đến dâng lên Chúa các đạo quân. Các người còn làm điều này nữa, các người dùng nước mắt hầu che khuất bàn thờ Chúa, các người khóc lóc và than vãn vì Ngài không màng đến và không vui nhận của lễ từ tay các người dân. Các người hỏi, tại sao như thế? Bởi vì Chúa đã làm chứng giữa ngươi và người vợ ngươi cưới lúc thanh xuân. Ngươi đã bội tín với nàng, dầu nàng là bạn đời của ngươi và là người vợ kết ước của ngươi. Phải chăng Chúa, Đấng độc nhất vô nhị, đã dựng nên nàng? Phải chăng cả phần xác và phần linh đều thuộc về Ngài? Và Đấng độc nhất vô nhị muốn gì? Ngài muốn tìm một dòng dõi thánh. Việc vậy, hãy canh giữ tâm linh ngươi và đừng bội tín với người vợ ngươi cưới lúc thanh xuân. Ta ghét ly dị và ghét kẻ nào lấy vũ phu làm quần áo che thân. Chúa, Đức Chúa Trời của Israel phán, vậy hãy canh giữ tâm linh ngươi và chớ bội bạc. Các người đã làm phiền Chúa bằng những lời nói của các ngươi, của các người. Các người hỏi, chúng tôi đã làm phiền Ngài như thế nào? Đó là khi các người nói, tất cả những kẻ làm điều ác đều là người tốt trước mắt Chúa, và Ngài vui lòng về những người ấy. Hoặc khi các người hỏi, Đức Chúa Trời của công lý đâu rồi? Này, ta sẽ sai sứ giả ta đến, người sẽ dọn đường trước mặt ta, rồi Chúa, Đấng các ngươi tìm kiếm, sẽ thình lình đi vào đền thờ của Ngài, sứ giả của giao ước, người các ngươi mong muốn. Này, người ấy đến, Chúa các đạo quân phán, nhưng ai sẽ chịu nổi ngày Ngài đến? Ai sẽ đứng nổi khi Ngài xuất hiện? Vì Ngài sẽ như lửa hừng của thợ bạc, như thuốc tẩy của thợ giặt. Giống như người thợ bạc ngồi luyện bạc, Ngài sẽ tẩy luyện con cháu của Lê-vi. Ngài sẽ làm họ tinh sạch như vàng và bạc. Rồi Chúa sẽ có những người mang của lễ dâng lên Ngài trong sự công chính. Bấy giờ, những của lễ của Judah và Jerusalem sẽ được Chúa đoái nhận như những ngày xa xưa, như những năm về trước. Ta sẽ đến gần các ngươi để phán xét. Ta sẽ nhanh chóng làm chúng nghịch lại bọn phù thủy, làm chứng nghịch lại bọn phù thủy, những kẻ ngoại tình, những kẻ thờ dối, những kẻ gạt tiền lương của người làm công, những kẻ áp bức cô nhi quả phụ, những kẻ tước đoạt công lý của kiều dân và những kẻ không kính sợ ta, Chúa các đạo quân phán.
Mời Thánh cùng với tôi cầu nguyện. Hãy Chúa giấu chúng con, bầy chiên của Chúa còn tin rằng đang khao khát lời của Ngài. Nên cầu xin Chúa nhắc nhở để mọi người lắng tai học hỏi lời Chúa với đầy tớ Chúa hèn mọn như một con chiên mẹ. Tạ ơn Chúa cho những ý tưởng tươi tốt như cỏ xanh tươi để chiên mẹ có sữa nuôi chiên con của Chúa. Vì vậy, xin Chúa thương xót để người giảng sẽ trung tín với lời của Ngài, trung thực chia sẻ những điều như Chúa muốn nói, chứ không phải chỉ với ý riêng của mình. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn mục sư quản nhiệm hội thánh thỉnh thoảng cho tôi có cơ hội chia sẻ lời Chúa bằng tiếng Việt. Tiếng Anh của tôi thì cũng không giỏi lắm. Hồi này phải dùng một cái công cụ rất là lợi hại, tức là AI. Quý vị có dùng chưa? Lợi hại lắm. Tôi viết văn bản tiếng Anh đưa vô cho chỉnh sửa, không nhận nó văn của mình nữa. Tuyệt vời. Không những vậy đó, còn làm được nhiều điều mà bình thường mình làm không hay được. Ai muốn học cái đó tôi chỉ dẫn nha. Mà một tháng đóng có 20. Nhà tôi khen ông có người thư ký rẻ quá. Mà quý vị mà không học dùng á sẽ bị lỗi thời nhanh lắm á. Đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa mới đọc, quý vị có cái nhận định gì một cách tổng quát không? Tại sao lại lấy một số câu cuối của đoạn 2 mà nhảy qua cái mấy câu đầu của đoạn 3? Quý vị biết tại sao? Người chọn tôi nghĩ là mục sư quản nhiệm hoặc là ai đó đó có cái ý định đặc biệt lắm. Ít khi nào mà tôi thấy một cái đoạn kinh văn đó mà lại nối hai cái khúc kinh thánh như vậy, để nó có đầu có đuôi. Nó như là bên Việt Nam họ dùng gọi là như một sợi chỉ điều xuyên suốt. Nó có một cái flow về ý tưởng. Và nếu quý vị đọc kỹ thì thấy, nếu mà ví như một bài hát á, ở đây ai biết nhạc lý giờ đây? Có biết tông trưởng tông thứ là gì không? Thì nó cũng giống như một số nhiều đoạn ở trong Thi Thiên á, bắt đầu là tông thứ. Phạm Duy là cũng hay làm nhạc kiểu đó, bắt đầu là tông thứ, nghe nó buồn lắm, rồi ấy chuyển qua tông trưởng với những hy vọng ở trong đó. Rồi hôm nay tôi cũng cảm ơn Chúa là tôi thấy được nhập hội với những người chống gậy. Và tôi không biết là bà mục sư Võ Ngọc Thiên Ân có theo dõi không, nhưng có lần tôi đọc bản tin, tôi theo dõi bản tin của Hội Thánh Thanh Lễ hàng tuần ấy, có người đã vinh danh bà mục sư là vẫn trung tín, dâng hiến, và chúng tôi, vợ chồng chúng tôi cũng mong có dịp đến thăm. Nếu hôm nay chị mình có mặt đó, cầu nguyện để chúng tôi có thì giờ đến thăm chị, chúng tôi gọi là chị. Rồi lát nữa nếu có cơ hội tôi nói lý do tại sao phải chống gậy. Bây giờ trở lại các đoạn kinh thánh đó, thì nhìn tổng quát chúng ta thấy Chúa nhấn mạnh rất nhiều về cái chuyện ly dị. Một cái nan đề mà ngày hôm nay đó, không phải chỉ xảy ra ngoài nhà thờ mà trong nhà thờ cũng vậy. Thống kê người ta cho biết đó là tỷ lệ ly dị trong nhà thờ và ngoài nhà thờ bằng nhau. Lạ ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu. Tôi quen bạn bè từ lúc trung học, đại học đó, người quen nữa, thì thấy bây giờ có một tình trạng mới gọi là ly dị tại chỗ. Vẫn ở chung nhà để khỏi tốn tiền án phí chia của, để khỏi con cháu nó buồn, bây giờ có cháu ngoại cháu nội rồi. Nhưng mà phòng ai nấy ngủ, cơm ai nấy ăn, và có khi còn có bồ bịch riêng cũng được nữa. Hội thánh chúng ta có câu trả lời không? Hay là mỗi cá nhân chúng ta có giúp được gì những tình trạng đó không? Ngày hôm nay thống kê cho biết chỉ có 45% người Mỹ đi nhà thờ ngày Chủ nhật. Thì tôi nghĩ đừng có đổ lỗi tại mấy chính khách chính trị ra, lôi cuốn con người đi theo những cái chuyện ngược với Kinh Thánh. Cái lỗi chính là chở chúng ta đây, không gây được ảnh hưởng gì cho cộng đồng chung quanh, cho những người chúng ta quen biết. Chúng ta tự giam trong bốn bức tường này, nhưng không hề đi ra và được huấn luyện, biết cách chia sẻ lời Chúa, phúc âm của Chúa một cách hết sức là tế nhị để cho người ta nghe, chứ không gây phản cảm. Đó là cái thách thức cho Hội Thánh của Chúa. Và con người là con người, cho nên ở bất cứ thời đại nào, hoàn cảnh nào, cũng có những cái tâm trạng giống nhau. Trong khúc Kinh Thánh này thì Chúa lên án, bội ước với Chúa, rồi lấy nước mắt, này chắc nước mắt cá sấu, để che bàn thờ, để Chúa ơi thương con, tại sao Chúa không màng đến con. Có bao nhiêu người quý vị đã từng có cái tâm trạng mà than trời than đấy. Bài hát cũng đầy đó, không phải tại anh, phải tại em, mà tại trời xui khiến nên khiến chúng mình xa nhau. Tôi có ông bạn thì tin tử vi tối đa, cái gì ông cũng bảo số nó thế. Ông biện luận cũng như là ông á, ông cũng tin Chúa định hết mọi sự, thì bây giờ ông muốn thì tôi đổi lại là Chúa định thế, Nghe hay không? À, nhân tiện nói tôi có một cách thức, nó ngồi suy nghĩ đó. Cùng một đề tài bài giảng mà giảng hai lễ là thách thức lớn lắm. Thành ra tôi chợt nghĩ đến cái bài có cái câu gì, có những niềm riêng làm sao nói hết. Thì tôi đổi lại là còn những điều hay mà chưa nói hết. Thành ra quý vị nào mà đến cái buổi này được nghe thêm những điều hay, và cả những quý vị mục sư mà ở suất trước, lần này nghe những điều mà suất trước tôi chưa nói. Sao quý vị lại cười? Thôi cười cho nó vui còn hơn là mang cái bộ mặt đồng hồ 4:20 nó sụ xuống thế này. Ok, thế thì bây giờ tôi phân tích tâm lý một tí. Tại sao cả người tin Chúa mà hay than thở trách Chúa? Tại sao vậy? Có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là vì cơm áo gạo tiền. Lo lăn lưng đi làm việc, làm ngày không thủ tranh thủ, làm đêm làm thêm Chủ nhật. Và biện luận, hỡi Chúa phải thông cảm, con không có tiền đóng tiền nhà làm sao mà cứ đóng phần 10 cho Chúa nhiều quá. Nhưng mà không phải chỉ người nghèo mới than vậy, người giàu cũng có lý do. Mà tôi thấy con cái Chúa quên lời Chúa, trí nhớ kém quá. Tôi rất là cảm động với cái bài hát cô Hảo Vân trình bày. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chu vào. Hôm nay tôi được nghe hai lần. Thấy thấm lắm quý vị. Quý vị này hát hay hát dở nên tập cho thuộc bài đó này. Để những lúc gặp hoạn nạn khó khăn mình có thái độ đúng đắn hơn. Amen. Rồi, không vì cơm gạo tiền thì sau khi đã khấm khá đời sống gọi là nâng cấp rồi đấy, thì bắt đầu nghĩ đến ba chữ: danh, lợi và quyền. Thật ra thì Chúa không lên án cái chuyện danh tiếng tốt phải không? Châm ngôn nói gì? Danh tiếng tốt hơn tiền của nhiều. Nhưng cái sai lầm ở chỗ này, Chúa Giêsu khuyên là khi đến dự tiệc đó, đừng tìm cách ngồi những chỗ tôn trọng nhất, mà hãy khiêm cung ngồi chỗ thấp để người ta mời lên thì tốt hơn. Tôi nhớ ông lầm, nếu mà mục sư Hồng lớn tuổi nhắc dù có sai, Khổng Tử nói rằng danh khả danh, bất khả danh. Tức là tự mình xưng tụng là mình ngon lành, mình nổ đó, thì chả ai nể cả. Mà phải để người khác xác nhận. Danh khả danh, bất khả danh. Đó là về cái danh tiếng. Còn lợi thì sao? Chúa cấm chúng ta tìm cái gì lợi ích làm không? Có không? Không, nhưng mà lợi bất nghĩa thì Chúa khuyên không được làm. Nói về cái tình yêu vô điều kiện agape đó, Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 đó, một trong những cái đặc điểm của tình yêu đó là không tham lợi bất chính. Bây giờ người xưa cũng có câu này: quân tử viết lợi, tiểu nhân viết lợi. Khác ở chỗ là tiểu nhân tham lợi vong nghĩa. Người cao quý cao thượng cũng như kẻ hèn mọn thấp kém, ai làm gì cũng phải có lợi mới làm. Nhưng khác ở cái chỗ gì? Là cái kẻ hèn kém đó chỉ biết làm lợi cho mình mà không cần biết thiệt hại cho người khác. Khác nhau chỗ đó rồi quý vị. Danh, lợi. Còn quyền là gì? Là quyền hành phải không? Nếu mà hiểu theo nghĩa rộng là có ảnh hưởng trên những người chung quanh. Và có những người tìm cách có quyền thế bằng những cái đường lối coi nó kỳ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta nhận được cái quyền tuyệt đối của đấng chí cao thì chúng ta không cần phải tranh giành quyền bính với ai cả. Amen. Ok. Như vậy đó thì ngoài hai chuyện nó còn chuyện gì nữa? Khổ nạn. Bây giờ cũng than thở giống như những người này thôi. Tụi con đi nhà thờ đều đặn, con dâng hiến, con học kinh thánh, làm đủ chuyện đó. Mà sao Chúa bắt con khổ thế này? Bệnh tật, ốm đau, con cái hư hỏng, mất việc. Chúa, lời Chúa nói là con đừng hỏi tại sao. Mà phải tin rằng Chúa là người cha, nhân từ yêu thương. Có vô số câu kinh thánh nhắc nhở chúng ta như vậy. Trong Ê-sai, chắc tôi phải coi cái nốt không có quên. Có nói một câu thế này: ta đã khắc chạm các ngươi trong lòng bàn tay ta. Tôi có ông bạn mục sư trước ngày tin Chúa, ông ấy tạt tu. Ông mắc cờ, ông ấy mặc áo tay dài, ông ấy đừng lo, Chúa cũng tạt tu. Đúng không? Chúa nói ta khắc chạm cả cuộc đời các ngươi trên lòng bàn tay ta mà. Còn David thì nói một thi thiên gì? Xin Chúa hãy chứa nước mắt của tôi trong những cái chai nhỏ của Ngài. Có một diễn giả, ông suy tính một ngày kia, ông đến thiên đàng sẽ thấy Chúa đưa vào thư viện, đếm cái chai số 1, số 2, số 3, số 4 là những lúc mà mình khóc. của đấng tạo hóa nó mà được như vậy. Thành ra đó, chúng ta thấy nếu mà chúng ta trung tín với lời Chúa đó, được an ủi nhiều lắm. Bây giờ đi sâu hơn, Chúa trách người Do Thái tuyển dân của Chúa bội phản, bội ước. Và một cái cách họ làm mà rõ ràng nhất đó, là bỏ bê người vợ từ thủa thanh xuân. Và bây giờ nạp thiếp lấy người khác và ly dị vợ. Chuyện đó thì bây giờ tôi lại cũng có thấy nhiều rồi. Có những người tới 50, 60 bây giờ mới biết yêu. Mà tôi gọi là yêu quái. Nói này hơi khoe, tôi tạ ơn Chúa là sau khi quen 24 cô không đi đến đâu thì tôi cầu nguyện khẩn thiết xin Chúa ban cho con một người vợ. Và sau 2 tuần quen biết tôi cầu hôn và nhà nói muốn lấy thì lấy. À, bây giờ trong 2 năm nữa chúng tôi nếu Chúa cho còn sống sẽ cử hành cái lễ hấp hôn lần thứ 50 trước khi hấp hối. Và tôi cảm ơn Chúa vì cái điều đó đó. Mà bạn bè không tin Chúa của chúng tôi nói là ngưỡng mộ cũng đáng nhưng mà họ quý. Trước kia chưa quen biết nhiều thì họ hay trêu chọc tôi lắm. Có khi họ gọi tôi là cardinal rồi đủ thứ hết. Nhưng mà chúng tôi kiên nhẫn đối xử nhân hậu đầm thắm với họ. Thì họ biết. Đám bạn bác sĩ của tôi họ lập một cái đảng ham vui. Bầu tôi làm đảng trưởng. Vì tôi nói chuyện vui và nhà tôi nấu ăn rất ngon. Chúng ta có thể bội ước Chúa trong những trường hợp như thế nào? Thứ nhất là sống thiếu trung thực với lời Chúa. Tôi gặp những con cái Chúa thuộc lầu lầu Kinh Thánh, thuộc cả địa chỉ nữa. Nhưng làm ngược lại quý vị. Và chính những người đó xua đuổi những người prospect, những người thân hữu đi. Mà họ không biết. Và tôi tin rằng Hội Thánh của Chúa đây không có bị trường hợp đó. Rồi sự thờ ơ về đức tin chúng ta hiểu bất tuân các điều răn. Tôi sẽ nói sau bây giờ. Cái điều mà gọi là thờ phượng hình tượng đó. Ngày hôm nay như tôi nói có 45% người Mỹ đi nhà thờ ngày Chủ nhật theo thống kê mới cho biết. Và tôi nhận định cả Hội Thánh Việt Nam, Hội Thánh Tàu, Hội Thánh Hàn, Hội Thánh Mỹ. Rồi tôi được Chúa cho cái vinh dự phục vụ một lúc. Hồi xưa 70, giờ sau Covid còn 50. Đa số trở thành hội đoàn. Một cái tiếng Anh gọi là Religion Club. Chạy theo quyền lực. Rất là busy. Hết sinh hoạt thì sinh hoạt kia bắt đầu cái trong năm cái lễ lớn nhất là Giáng sinh. Phải không? Thế thì trước đó 3 tháng tập dượt đủ mọi thứ rồi quảng bá lung tung và nếu mà có đám đông đến thế là thành công rồi. Mà chưa chắc có bao nhiêu người tin Chúa. Sau Giáng sinh thì tới Tết Tây rồi lại Tết Ta. Thế là một chương trình văn nghệ tạp lục nữa. Mà cái này còn thu hút nhiều hơn nữa. Tại vì người ta không có mục gì nữa để đi có tiền đi Paris by Night Asia thì họ đến nhà thờ vừa được ăn vừa được nghe nhạc. Xong rồi tới lễ phục sinh. Xong phục sinh tới lễ cha, lễ mẹ, lễ ra trường. Có ông bạn của tôi, ông cứ hát cái bài mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Bởi vì phải tặng quà còn nhiều hơn lễ Giáng sinh. Quà cho tứ thân phụ mẫu, quà cho mấy đứa ra trường. Rồi chúng ta cũng có chạy hè, rồi chạy mùa thu, lễ tạ ơn, trở lại đến Giáng sinh. Tôi nhìn sự kiện đó tôi nói giống như một người chèo cái thuyền thúng, quý vị có hiểu không? Nó tròn như cái thúng. Lễ hội Việt Nam là có màn đua thuyền thúng. Và anh nào không biết chèo thì toát mồ hôi mà vẫn đứng tại chỗ rồi. Và ngày nay tôi quan sát có nhiều nhà thờ đang chèo cái thuyền thúng mà không biết. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi theo dõi những sinh hoạt hội thánh này tôi biết không có đến nỗi như vậy đâu. Mà có nhiều tiềm năng lắm, quý lắm. Và tôi nói thiệt nếu mà tôi đưa dẫn được người bạn nào mà tin Chúa ở vùng này tôi giới thiệu họ đến đây. Amen. Quý vị phải cho tôi commission nhé. Bây giờ đến cái lĩnh vực mà bất tuân điều răn. Buổi nhóm trước tôi có đề cập đến 2 loại tội lỗi. Thứ nhất là tội cố tình, sin of commission. Thứ hai là tội bỏ qua, sin of omission. Tội cố tình là biết là đúng mà không làm. Thấy không? Chúa nói là phải làm này kia mà mình không làm, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi nhưng mà bỏ bê cha mẹ, đó là tội cố tình. Cái tội thứ hai là tội bỏ qua đó. Ông Gia Cơ nói là biết là đúng mà không làm là cũng là có tội. Hồi trước tôi có đố một câu mà hy vọng lần này quý vị cũng trả lời đúng đó. Trong đám đông đó thì chúng ta hay cầu nguyện xin Chúa tha loại tội nào? Tội cố tình hay tội bỏ qua? Suy nghĩ xem. Hả? Cái loại tội nào mà ai cũng thế, nói ra tôi không mắc cỡ, là tội. Tội bỏ qua, phải không? Xin Chúa tha cho con đã không theo lời Chúa đi rao giảng phúc âm chẳng hạn. Ai cũng thế. Còn cái tội cố tình khó nói lắm. Nói là mất tiếng á. Chỉ có may ra là nói trong lúc kín dấu thôi. Đúng không? Thành ra chúng ta có thể bất chung với Chúa ngay cả những tội bỏ qua chứ không phải tội cố tình. Nói tới đây quý vị thấy thấm chưa? Trở lại cái chuyện liên hệ vợ chồng. Thì hồi này tôi khó ngủ nhau, sáng là 4 giờ sáng dậy rồi. Tôi đến đây buổi sáng đáng lẽ đến lúc 7 giờ 45 mà đến gần buổi nhóm thì ông Mục Sư Tuấn ông nói sự khích là hồi dậy 4 giờ mà còn đến trễ, không biết là dậy 6 giờ thì đến trễ tới chừng nào nữa. Tôi cũng thấy tội lỗi quá. Thế thì không ngủ được thì tôi mới nghĩ ngợi, viết một câu chuyện ngắn và đăng lên Facebook. Và trong một vài tiếng sau đã có người khen tặng là đọc thấy thấm. Quý vị muốn nghe không? Đề tài là chỉ vì cuộn giấy đi cầu. Anh chồng lẩm bẩm, đã bảo bao nhiêu lần rồi mà lắp cái cuộn giấy vào thì lắp cho nó đúng, phải lắp cho nó đúng cách, bực cả mình. Cô vợ mới gắt, làm gì mà lớn chuyện vậy, lắp cách nào thì cũng dùng được cơ mà. Thôi, không thèm nói chuyện với cô nữa, người đâu mà ngang chướng, trong internet người ta đã giải thích. Kéo giấy từ trên xuống, tức là over đó, vẫn tốt hơn là kéo giấy từ dưới, xé từ dưới lên, tức là under. Quý vị có bao giờ nghe cái chuyện này chưa? Có vợ chồng nào cãi nhau về chuyện này chưa? Ê, bà vợ nói gì? Đàn ông gì mà lèm bèm như đàn bà. Đúng là tôi đã lầm. Lấy về cái người khó chịu, bắt bẻ đủ mọi chuyện. Còn cô tưởng tôi không lầm à? Mê muội quá, nên lúc mới gặp không nhìn kỹ cái trán vừa to vừa rô. Mẹ tôi đã cảnh báo rồi á. Con gái á, cái cô đó đẻ ra ngày trăng rằm mà lại có cái cán rô thì ngang chướng lắm đấy, liệu mà tính. Tôi nói thiệt cho cô biết là lắm lúc á, chỉ muốn lấy con vợ câm thôi. Nói là cái gì cũng cãi cho bằng được. Thì đi tìm con khác mà lấy, vợ này chỉ có thế thôi. Nói chuyện với đầu gối thì sướng hơn. Nói xong anh chàng vùng vàng bỏ đi. Thế là chiến tranh lại xảy ra. Mặt người nào cũng sưng xỉa, chả ai muốn nói với ai một tiếng nào. May mắn thay, được cái cô vợ là người phổi bò, khóc đấy cười đấy, giận đấy, nhưng không bao lâu lại cười toét làm lành trước với chồng. Anh chồng đã nhiều lần thách vợ giận chồng lâu hơn một ngày thì sẽ được thưởng tiền tha hồ đi mua sắm, nhưng chuyện ấy chả bao giờ xảy ra. Biết tính vợ thỉnh thoảng hay cãi chướng, anh chồng đành phải chấp nhận. Phần lớn, lúc nào vợ cũng nói chuyện lễ độ lịch sự. Đến nỗi bạn bè người quen cứ tưởng là anh chồng độc đoán quá bắt vợ phải lễ phép như thế. Họ có biết đâu, vì thương vợ cho nên anh chồng đã từ lâu tập tành đánh cái đàn tên là đàn tùy bà. Anh quan niệm rằng thôi cứ nhường cho vợ là đúng đi, rồi may ra vợ hiểu nhận mình sai rồi xin lỗi có phải là hay hơn không? Nhưng không phải lúc nào cũng bình tĩnh ứng xử được như vậy. Ngày nào không đọc lời Chúa và áp dụng những gì Chúa dạy thì anh sẽ bực mình, quạt lại cho một trận cho biết tay. Thỏa mãn tự ái xong rồi lại ân hận xin lỗi vợ và ngân nga câu hát đồng dao. Mọi người chắc biết câu sau này: chim khuyên ăn trái nhãn lồng. Câu sau: lìa thia quen chồng, vợ chồng quen hơn. Tôi đăng Facebook sáng sớm hôm nay thì không bao lâu có người Việt Nam đã cho một cái like và còn phê bình, đọc thấy thấm quá. Hay người đầu tiên mà chúng ta phải áp dụng là người phối ngẫu của mình. Mục sư Linh, mục sư Tuấn với lại nhiều mục sư khác chắc là cũng giống như cái hoàn cảnh của tôi là dạo này đi tang lễ nhiều hơn hôn lễ. Sao quý vị lại cười chuyện buồn mà lại cười? Thành buồn cười hả? Thế thì mỗi lần như vậy đó thì Chúa lại nhắc nhở bằng câu Kinh Thánh trong Truyền Đạo đoạn 7 câu 2. Ai nhớ không? Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc. Vì tại đó người còn sống chứng kiến sự kết thúc một đời người và để vào lòng. Thì đương nhiên chúng ta để vào lòng nhiều thứ lắm, bởi cuộc đời ngắn ngủi này kia như nữa. Mà cái điều mà Chúa nhắc tôi nhất đó, là từ nay trở đi bớt hoặc là chấm dứt cái việc phê bình, nhận định, chỉ trích những cái khiếm khuyết thiếu sót của người khác. Mà nếu người đó có cái gì hay thì mình nên xác nhận để khích lệ. Và tôi đang cố gắng hết sức, và cái người đầu tiên tôi áp dụng là ai? Đó là vâng, ma phầm đó phải không? Con ma đó, tiếng Tây là ma phầm đó. Thế nhưng mà tôi gặp phản ứng bất ngờ, thấy tôi đổi tông nhanh quá đi. Nhà tôi mới hát cái câu, xin người cứ gian dối miễn người đừng xa em. Bà nhà tôi cũng thiếu lâm đó, nhưng mà không khác gì nhắc tôi đó, là từ trước đến giờ hay chê vợ, mà nhảm nhất là cứ hay chê vợ trên tòa giảng nữa. Ông vợ chồng tôi nhờ vui như vậy mới sống với nhau được đến bây giờ. Người tung người ứng ấy thôi. Và tôi mới lại càng thấy thấm những cái triết lý trong mấy bài hát ngoài đời. Trong cái chương trình gọi là Vinh Danh Phụ Mẫu hồi tháng 6 tôi tổ chức đó, Chúa cho thì đặc biệt lắm, tôi chỉ đặt có 200 chỗ ở nhà hàng Paracel, mà đến phút chót gần 300 người đã tham dự. Đa số là không tin Chúa. Và mục đích của tôi là như vậy. Rất tiếc là cái chương trình sắp tới thì trùng với cái chương trình gây quỹ. Nhưng mà tôi đã giải thích với mục sư Linh là cái target audience, đối tượng chúng ta khác nhau. Mục sư Linh và trường thần học là nhắm vào những đại gia để gây quỹ. Tôi cũng sẵn sàng ủng hộ tiền bạc. Nhưng cái chương trình của tôi nhắm vào người chưa tin Chúa. Một cái truyền giảng có ý nghĩa một cách tế nhị. Trong cái chương trình Vinh Danh Phụ Mẫu thì tôi kết thúc là nói nửa chừng họ thuộc liền à. Cái bài gì như đã dấu yêu. Có câu là trong mắt anh họ nói luôn em là tất cả. Tôi nói là ồ, tôi muốn hát cái câu đó nhiều lắm, với nhiều lần với vợ tôi mà hát không nổi. Cho đến khi tôi nghe Chúa nói với tôi, trong mắt ta con là tất cả, thì tôi hát được. Ai biết bài niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên không? Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em. Tôi phải sửa là dù em ra sao đi nữa, tôi vẫn cứ phải yêu em. Ngày hôm qua chúng tôi tiếp đám bạn gần 30 người. Bà làm cái nồi cháo khê mà họ cứ khen là thơm thì cũng mới lịch sự. Tôi nói không không, cái này là món mới gọi là cháo quá lửa. Lâu lâu bà cũng nấu chè quá lửa mà người ta khen, không biết bắt trước làm sao được như vậy chứ. Thì nó ăn thua cái thái độ chúng ta nhiều hơn. Cùng một sự kiện xảy ra thì chỉ có 10% là lệ thuộc cách chúng ta, xin lỗi 90% chứ, lệ thuộc cách chúng ta ứng xử. Mà 10%, không phải, 90% là lệ thuộc vào những chuyện gì đã xảy ra, mà 10% tùy cái thái độ của chúng ta. Cùng một sự kiện xảy ra, có người kêu rêu oán trách Chúa. Trí nhớ kém quá, không nhớ những cái bài học Chúa dạy. Không có cảm nhận được những cái điều đó để học được thêm bài học mới, mà cứ quay lại trách Chúa. Mà. Thượng đế hỡi quá thấu, cái câu sau tôi quên này, bài hát gì đó. Cho người Việt Nam mình đau buồn ấy đi đó. Rồi gặp chuyện xui rồi cứ trách Chúa không à. Mà không phải người ngoài đó, cả con cái Chúa cũng vậy. Sao đời con khổ thế này mà quên, không đọc lời Chúa, không nhớ. Chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta có hội thánh, chúng ta có phương tiện để chúng ta được lời Chúa nhắc nhở mà áp dụng cho đúng. Tôi mong rằng con cái Chúa, những người đã có vợ, có chồng, sống cho đúng nghĩa, không phải là hạnh phúc mà phước hạnh, để làm nguồn phước cho bao nhiêu người trong cộng đồng này. Quý vị có biết dân số người Việt Nam trong vùng Little Sài Gòn là mấy trăm ngàn không? Ai biết không? Bao nhiêu ạ? Khoảng đó. Và tôi đọc, tìm hiểu đó thì thống kê cho biết rằng một nửa số người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ tuổi từ 53 trở lên. Có nghĩa đó là cái giới hạn tuổi nó gọi là nằm trong cái đối tượng của tôi và quý vị. Vì người ta nói rằng cái một người có thể làm công tác phục vụ tốt nhất cho người kém mình 20 tuổi và hơn 10 tuổi. Năm nay tôi 72, thì tôi tốt nhất cho người 52 cho đến người 82. Và đó một cánh đồng rất lớn. Tôi cầu nguyện và Chúa cho tôi những cái cách để mà tiếp cận cái giới đó rồi. Quý vị nào muốn tìm hiểu thì tôi sẽ chia sẻ thêm. Nhưng mà phải cẩn thận, phải xin phép mục sư quản nhiệm đã. Ông con sẽ bị hiểu lầm nhiều lắm. Tôi rất mong được cộng tác với hội thánh trong cái chuyện này. Chúng ta có một cánh đồng truyền giáo rất lớn ngay chung quanh chúng ta. Bây giờ cộng trừ lớn nhỏ, cộng lại lượng hội thánh lớn nhỏ đó. Quý vị, chúng ta có nghĩ có bao nhiêu tín đồ? Tất cả các hệ phái được vài ngàn không? Hả? 5 ngàn, 10 ngàn, chia cho 300 ngàn. Quá ít. Thành ra nếu chúng ta sống bằng tinh thần tạ ơn, chúng ta sống bằng cái lòng biết ơn đó, thì không có than van nữa, mà sẽ được Chúa nhắc nhở cái trách nhiệm chính yếu của người môn đệ trung tín của Chúa. Tránh đi cái chuyện than thở đó. Bây giờ tôi còn 5 phút thì tôi mời hội thánh cùng đứng lên, suy gẫm những điều chúng ta đã học. Để tránh được vết xe đổ của dân tộc Do Thái ngày xưa, tuyển dân của Chúa, không có nhìn lại những ơn phước Chúa dẫn dắt, không đọc lời Chúa để thấy rằng Chúa đã khắc chạm mỗi người trên lòng bàn tay của Ngài. Không học được những câu như của David nói rằng: xin Chúa đừng cho tôi nghèo khổ mà ăn cắp ăn trộm làm ô danh Chúa, cũng đừng cho tôi giàu có để mà quên ơn Chúa. Tôi quan sát thấy rằng người con cái Chúa trung tín với Chúa, giàu thì không giàu lắm nhưng mà không có ngày nào đói, quý vị. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Nhớ câu đó, nó không thuộc hết bài. Thì chúng ta sẽ biết ơn Chúa vô cùng. Tôi mời quý vị cùng đọc lời cầu nguyện này với tôi. Xin đọc với tôi: xin Chúa giúp chúng con nhận biết những điều ngăn cách mối liên hệ của chúng con với Ngài. Xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh và niềm tin để quay trở về và tìm kiếm Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Mọi người cùng nói: Amen. Cảm ơn quý vị.